Chương trình trở thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có bài viết chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời điểm này, lúa vụ đông xuân trong giai đoạn đẻ nhánh rộ sắp bước sang giai đoạn trổ đông. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh phối hợp với công ty cổ phần tổng công ty Sông Danh đang thực hiện bón thuốc phân hữu cơ cho lúa bằng mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái trên cánh đồng thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy. Mô hình được triển khai trên diện tích 22 hectare lúa tại cánh đồng xã Xuân Thủy. Tham gia mô hình này, các hộ dân được hỗ trợ giống lúa chất lượng cao Hương Bình sản xuất theo hướng hữu cơ. Với hệ thống điều khiển từ xa, người vận hành máy bay không người lái chỉ cần đứng tại một địa hình tốt là có thể chủ động thực hiện các thao tác vận hành thiết bị. Qua thực tế cho thấy, thực hiện bón phân bằng máy bay không người lái nhanh hơn, đều hơn, tiết kiệm chi phí nhân công hơn so với phương pháp bón phân truyền thống. Với việc ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa sẽ giải phóng sức lao động cho người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, từng bước chuyển sản xuất từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện Lệ Thủy gieo được 10.160 ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà gieo sớm, giai đoạn làm đông, lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thời gian qua, thời tiết có sương mù về đêm và sáng sớm, độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa. Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng nhận thấy, bệnh đạo ôn vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại. Toàn huyện có hơn 42 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, xuất hiện ở hầu hết các vùng trồng lúa trong huyện với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10%, cục bộ từ 30 đến 50%. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên giống P6X23, hại nặng trên các chân ruộng gieo xay, bón thừa đạm. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục âm u, mưa phùn, ẩm độ không khí cao, đêm và sáng sớm có sương mù, đồng thời cây lúa phát triển tốt như hiện nay sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại, lây lan ra diện rộng, hại nặng và gây cháy trên các giống nhiễm, chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm, nếu không được phòng trừ kịp thời và triệt để. Để phòng trừ hiệu quả và ngăn chặn sự lây lan của bệnh đạo ôn, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương chỉ đạo các hợp tác xã và bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến dịch hại để chủ động và sẵn sàng các phương án xử lý. Trong năm 2023, huyện Lệ Thủy có hai vùng trồng lúa tại xã Phong Thủy, một vùng trồng nghệ tại xã Mai Thủy, một vùng trồng sen tại xã Xuân Thủy đã được cấp mã số vùng trồng. Các vùng trồng được địa phương thực hiện theo chứng nhận Việt Gáp và an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn phục vụ thị trường nội địa. Xác định cấp mã số vùng trồng là một trong những giải pháp quan trọng để hướng tới nền nông nghiệp số hoàn chỉnh. Trước mắt là đưa hàng hóa nông sản của huyện vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Các xã đã được cấp mã cần chủ động kiểm tra, giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng quy định, đảm bảo vùng trồng, cơ sở đóng gói luôn duy trì được tình trạng đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, tuyên truyền nông dân thay đổi thói quen canh tác truyền thống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký mã số vùng trồng. Qua đó, góp phần tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đặc biệt tập trung hỗ trợ thiết lập cấp mã số vùng trồng cho vùng sản xuất, nhất là tại các xã, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Chiều 12 tháng 3, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Về phía huyện ta có đồng chí Đăng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban liên quan. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy có tổng chiều dài gần 32 km. Đến nay, huyện đã ban hành 110 quyết định thu hồi đất và 110 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 746 hộ trên 908 hộ với số tiền 480 tỷ đồng, tương đương khoảng 207 ha, chiều dài 27 km, đạt 84,5%. Bên cạnh đó, huyện đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh gần 27 km, đạt 83,82%. Chiều dài còn lại chưa bàn giao là hơn 5 km, bao gồm chiều dài liên quan đến tái định cư 4,81 km, chiều dài liên quan đến đất nông nghiệp và các điểm năng lượng mặt trời 0,361 km. Toàn huyện có 3 khu tái định cư. Hiện khu tái định cư Trường Thủy có khối lượng thi công đạt 62%, khu tái định cư Phủ Thủy đạt 70%, khu tái định cư thị trấn Nông Trường Lê Ninh đạt 80%. Tất cả các khu tái định cư dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, việc di rời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được huyện khẩn trương thực hiện. Hiện việc triển khai thực hiện dự án, đoạn qua địa phận huyện vẫn còn những tồn đọng vướng mắc. Đó là có 159 hộ gia đình cá nhân chưa được phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền. Trong đó xã Trường Thủy 10 hộ gia đình, thị trấn Nông Trường Lê Ninh 65 hộ gia đình cá nhân và xã Phủ Thủy 84 hộ gia đình cá nhân. Tại thực địa khu tái định cư thị trấn Nông Trường Lê Ninh, đại diện huyện Lệ Thủy, các xã thị trấn và đơn vị liên quan đã nêu lên những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị một số nội dung như tỉnh cần có hướng dẫn thu hồi vật tư thiết bị điện còn lại sau khi di rời đường điện, tránh thất thoát, bổ sung quy định bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp còn lại, không phải là đất ở. Xem xét các chế độ chính sách đối với phần đất trong phạm vi đã cắm mốc hành lang an toàn giao thông do hạn chế khả năng sử dụng. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện. Thực hiện cuộc vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn ở huyện Lệ Thủy đã có những mô hình cách làm hay, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thông qua các nguồn vốn vay từ nhiều kênh khác nhau và từ các mô hình tiết kiệm của phụ nữ, cả cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã triển khai cho chị em phụ nữ vay vốn, đỡ đầu để làm ăn. Từ vốn vay ưu đãi, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình như chăn nuôi lợn, gà, vịt và trồng rừng, làm vườn ươm cây lâm nghiệp, trồng nấm. Ngoài được tạo điều kiện về vốn, các hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo đã được tập huấn kiến thức, giúp đỡ ngày công, hỗ trợ con giống để vươn lên. Nhiều tổ hợp tác liên kết làm ăn của chị em phụ nữ trên địa bàn cũng được thành lập và hoạt động hiệu quả như tinh bột nghệ, khoai gieo, nén, rau an toàn Việt Gáp với sự tham gia của hàng trăm hội viên. Nhờ năng động sáng tạo và đoàn kết hỗ trợ nhau trong làm ăn nên đến nay trên toàn huyện đã có 19 hợp tác xã và 9 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ được thoát nghèo bền vững, dần vươn lên khá giả. Nâng số mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi tăng lên 1.246 mô hình phụ nữ sản xuất giỏi. Trong đó, có 414 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động nữ. Điển hình như mô hình bánh xoài Vân Di, viên nghề mật ong Hiền Thuấn, tinh dầu tràm Giáo Vương, chả giò Ngọc Hiệp, miến gạo, bột ngũ cốc. Ngày 12 tháng 3, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với tổ chức Jinsan Foundation Taiwan trao học bổng vượt khó cho 113 học sinh thuộc các xã Xuân Thủy, Liên Thủy, Mỹ Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Trường Thủy, Hưng Thủy và Tân Thủy. Mỗi suất trị giá từ 600 đến 800 nghìn đồng cho học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn. Ngoài ra, mỗi học sinh còn nhận được một phần quà tiền mừng tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí được trao tặng cho học sinh là hơn 78 triệu đồng. Tại lễ trao học bổng, ông Hoàng Trọng Thủy, đại diện cho tổ chức Jishan Foundation Taiwan, đã động viên các em học sinh luôn duy trì kết quả học tập khá giỏi, biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên chăm lo đọc sách để tiếp tục được nhận tài trợ của tổ chức. Nhân dịp này, các em cũng đã được đo cân nặng, chiều cao, khảo sát sở thích ước mơ để gửi cho các nhà tài trợ. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Jinshan Foundation đối với các em học sinh hiếu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Qua đó, kịp thời động viên, giúp đỡ, tạo động lực cho các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, đạt thành tích cao trong học tập. Thời gian tới, tổ chức Jinshan tiếp tục dành sự quan tâm đến trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Thực hiện quy chế tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban tiếp công dân thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Theo đó, thành phần tham gia sẽ gồm đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Ban dân vận huyện ủy, đại diện các phòng ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, công an, thanh tra, tài nguyên và môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian tiếp công dân một buổi bắt đầu lúc 8 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 3 tại phòng tiếp công dân huyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, với sự nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là nét văn hóa đặc sắc của người Bờ Ru Vân Kiều ở các xã miền núi của huyện Lệ Thủy, gắn với việc phát triển du lịch, huyện Lệ Thủy đã có nhiều hành động cụ thể nhằm giúp người dân đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết "Chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với lịch sử". Là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, hiện nay huyện Lệ Thủy có 20 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 10 di tích cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Được sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân huyện trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, danh thắng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích danh thắng đã được thực hiện theo đúng quy định của luật di sản văn hóa. Các quy định của pháp luật, một số di tích trên địa bàn đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách khi đến với Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một trong những giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đó chính là đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, công tác xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa ngày càng được đẩy mạnh. Một số di tích được trùng tu từ xã hội hóa với nguồn kinh phí lớn như chùa Hoàng Phúc xã Mỹ Thủy với tổng số tiền đầu tư hơn 60 tỷ đồng. Di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bô xã Xuân Thủy 400 triệu đồng. Song song với đó, huyện Lệ Thủy cũng đã kêu gọi xã hội hóa các hoạt động lễ hội, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khôi phục các làn điệu dân ca, dân vũ. Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân huyện Lệ Thủy. Ngoài lễ hội đua bơi truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy còn quan tâm khôi phục, phát huy các lễ hội truyền thống như lễ hội chùa Hoàng Phúc, lễ hội cầu ngư, lễ hội mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiều, xã Ngân Thủy là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, huyện đã chủ trọng xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tạo điều kiện cho các di sản văn hóa có môi trường để duy trì phát triển, nâng cao ý thức, tạo sự đoàn kết gắn bó của người dân trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. 100% thôn bản trên địa bàn huyện đã có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa thể thao. Và đây là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Hàng năm, vào các ngày lễ Tết thay các dịp lễ hội, nhiều địa phương đã tổ chức các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc như bài chòi, đẩy gậy, kéo co. Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ quần chúng cũng được phát triển ngày càng sâu rộng. Chất lượng các chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn được nâng cao. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng, không thể thiếu các làn điệu dân ca, điệu hò mộc mạc, sâu lắng, nhất là các làn điệu hò khoan, điệu hò gắn liền với quá trình khai hoang, lập ấp, quá trình lao động sản xuất của cư dân nông nghiệp vùng sông nước và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Ngoài ra, các nét đẹp văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc vùng miền còn được ẩn chứa ở nhiều làng nghề truyền thống như làng nghề chiều cõi An Xá xã Lộc Thủy, làng nghề nón lá Quy Hầu xã Liên Thủy, làng nghề chổi đót Lê Binh xã Mai Thủy, làng nghề đan lá Xuân Bô xã Xuân Thủy, làng nghề rượu Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Các làng nghề truyền thống hứa hẹn sẽ là những điểm tham quan trải nghiệm thú vị đối với du khách, góp phần giới thiệu, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương. Ông Dương Văn Bình, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện cho biết, để bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, huyện đã có nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, truyền dạy di sản, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bố trí nguồn kinh phí hợp lý. Đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.